Chuyện dùi lỗ lấy nhọt. Cao tiên sinh tuổi hơn 40, thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do vì bị hay nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong đầu có cục bướu đè dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu nữa, vì làm vậy sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói, ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to, bự, đóng đinh trên ván rồi mới đánh vẫy, moi ruột nó. Dạ đúng vậy, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày đều bắt cá ăn. Biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn 1 mét. Cá bự mà dãy dụi dữ quá, con liền dùng cây đinh to đóng đầu nó dính trên ván, sau đó mới bắt đầu đánh vẫy, moi ruột. Sư phụ, ngài sao có thể nhìn thấy một đoạn quá khứ của con như vậy? Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên ván đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh vẫy, mổ ruột, moi gan, cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ dày vò trên giường bệnh, sống không bằng chết, không thiện chung. Lời Hòa Thượng như sóng động lay người tỉnh dậy từ cơn mê. Sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu đệ tử. Sư phụ hiền hòa nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, đến nay thì phải trả báo tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thệ dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao tiên sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa, chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp Cao tiên sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh, cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội, mới là căn bản cầu phúc cầu thọ. Chuyện nhai xương mút tủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót 10 mấy năm chưa khỏi, nên phải sang đại lục. Lên Ngũ Đài Sơn xin bái kiến Hòa Thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi, lúc bà kết hôn gia cảnh bên chồng không được tốt lắm. Dạ đúng vậy, bà ta thưa, sau khi kết hôn sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật gian khổ. Dạ đúng vậy. Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì đem luôn món ngon nhất dâng cho mẹ chồng, mình cá đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn. còn lại xương đầu cá bà không đành quăng bỏ, nên bỏ vào miệng nhai, múc tủy nó. Sau này gia cảnh giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà vẫn huân sâu nên vẫn tái diễn. Cho đến nay thì lúc ăn cá bà vẫn thích nhai xương, múc tủy nó. Có phải vậy không? Đúng thế, thưa sư phụ, bởi vì con đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất ngon. Nhưng thức con ăn là tam tịnh nhục mà, chẳng phải nói là cho phép ăn được sao? Bà có chỗ không hiểu nên hỏi lại. Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục là ba món thịt nằm trong ba điều: mắt chẳng thấy người giết, tai chẳng nghe người giết, chẳng phải là giết cho mình ăn. Chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh, tùy theo công phu tinh tấn, không ngừng niệm Phật tụng kinh, mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Sư phụ giải thích. Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội ư? Bà vẫn không hiểu, hỏi lại. Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân lột da, nhai xương nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy kinh sợ trước cái chết đến gần và đối với người sát hại nó, cũng như rất căm hận với người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh thông thường ăn, ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu xa lìa thân thể, bất kể là thân đương bị sự băm vằm, nuốt sống hay đã làm chín, như quay, nướng, chân xào. Chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều. Do vậy mà dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm vằm xào nấu, nhai nuốt, nó cũng vẫn thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy khi người ta ăn thịt hay rút gân lột da động vật, nhai xương nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ vung đao là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thẳm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tin thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, ốc, tủy, vân vân. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật ấy kết oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm. Sư phụ, thế thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không? Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ có cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn, để nó có thể thực sự đào sinh. Các loài điểu cầm, thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loại động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn bù đắp lỗi sát ngày xưa. Chúng nó có linh tính, không chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn được chưa? Dạ được. Trở về con nhất định làm theo lời ngài dạy, bà nói với vẻ kiên quyết. Nhai xương nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu, vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Riêng phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bị bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Chuyện cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993, anh thợ họ Lý đến nhà tôi nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau anh xin quy y Tam Bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa Công Quả tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong thì họ ngồi một bên nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ: hôm nay tôi vốn muốn tìm Tôn Huynh để nói lý đây, nhưng vừa rồi nghe những lời Tôn Huynh nói với mọi người toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước khi chồng tôi ghé nhà Tôn Huynh rồi về nhà, anh bà ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau thì anh quy y Phật làm cư sĩ. Chị ngừng một chút rồi nói với vẻ ấm ức: nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Nhưng tưởng ông sẽ học được vài điều hay hoặc làm nên việc tốt chi đó, ai dè từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang, dầu về nhà, còn nói là hiện nay người tên theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể, các thứ dầu, hương, trái cây, bánh gì cũng có, các tu sĩ ăn đâu có hết, nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác chi, vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không hợp lý chút nào. Còn hoang đường hơn nữa là hằng ngày tan sở về nhà, ổng cứ lăn đi đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa. Nhưng cứ một chút là kêu tôi bưng nước, một chút là kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ, thì ổng nói mình mắt ngồi đùi không thể buông ra. Thực tức chết lên. Làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải là làm cha người ta sao? Hay ổng đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi? Nếu thực vậy thì tôi cũng muốn làm cư sĩ, ngồi luyện công đã tọa giống như ổng, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay tôi ôm một bụng tức đến để đấu lý cùng Tôn Huynh đây. Chị nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật, hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi thế này: một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu hành phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì những vật phẩm đàn việc cúng dường Tam Bảo ủng hộ chư tăng ni tu duy trì Phật pháp trường tồn, vì sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ, lại còn phát sinh ẩu đả tranh đoạt nữa? Đây là việc có tội á. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể mất sạch. Xin nêu một thí dụ. Nếu Hòa Thượng giới hạnh tinh nghiêm, thì phúc của Ngài giống như một vùng đất tốt, màu mỡ phì nhiêu. Mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu Hòa Thượng giới hạnh không nghiêm, giống như đất xấu, cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa. Huống nữa chúng ta là thân cư sĩ, phước điền không bì kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa đầy tâm tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa Thượng Diệu Pháp từng nói, nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, phải tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà muốn kiệm phước thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó mà bỏ tiền vào phòng phước xương để tạo thêm công đức. Hoặc người công quả có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là phúc đáp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó, nhân danh này để vơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau? Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu. Nhân đây, tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ, làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm chí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, thu được phúc vô lượng. Mục đích chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bội trần hiệp giác, gột sạch tham độc, tham sân si, tham nhiễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí, một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao có thể thấy sai, còn phạm tiếp, tự dìm mình vào vực thẳm vạn kiếp khó ngoi lên. Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển, phải luôn học và hành theo hạnh Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng mà cẩn trọng, mới cảm động vì tấm lòng độ sinh vất vả của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng, hoặc giáng tội trừng trị cho ai không có phái quy y. Phật luôn đem tâm bi tha thiết tuyên dương chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về, ly khổ được vui. Nhưng con đường đạo trong kiếp nhân sinh phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi. Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa khiêm cung, hộ vệ hộ pháp vệ tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy, để tự lợi lợi tha viên mãn.